Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay là cái buổi giảng đầu tiên của khóa tu học lần thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2011 tại Điện Viện Bảo Trân. Thì trong cái mùa khóa tu này thì đại bản nhận thấy rằng trong lúc mà quý vị Phật tử nỗ lực công phu, nó gắn liền với một cái bản kinh, cái bản kinh Kim Cang, bởi vì Đức Phật dạy rất là thiết yếu của cái người tu hành, nhất là tu thiền, để hạt phục tâm và trụ tâm, thì Đức Phật chỉ rất là kỹ để cho chúng ta thấy rõ cái đường lối tu hành. Vì vậy mà trong cái khóa tu này thì đại bản lấy cái bản kinh này ra để cùng chia sẻ với quý Phật tử. Bởi vì xưa kia thì lúc ở Thiền viện Trúc Lâm đó, thì cũng được Hòa Thượng dạy cái bản kinh Kim Cang này vào những cái năm cuối mà khi mà Hòa Thượng gần nghỉ dạy đó, thì Hòa Thượng nói là cái bản kinh này rất là thiết yếu, cho nên thì thầy thấy rằng là phải nói rõ tận tường cho tăng ni nghe để hiểu và để tu hành. Thì trong đó thì ngài có nói là xưa kia thì lúc mà tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa đó, thì ngài mang một quyển kinh Lăng Già, gọi là kinh Lăng Già tấm ấn đó, để mà vì sợ người ta không tin nên lấy kinh để mà ấn, để mà để cho người ta tin kinh, để mà làm rõ sáng thiền đó. Thì ngài nói nhưng mà đến khi mà đọc cái bản kinh Kim Cang, mà nhất là cái thời mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, thì lúc đó lại không còn thấy kinh Lăng Già nữa. Nghĩa là lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chủ trương đó là kinh Kim Cang, và ngài dạy các hàng đệ tử cũng như Phật tử tại gia đó là tụng kinh Kim Cang mang thấy tánh đó. Cho nên lúc đó thì cư sĩ mà đi chùa, người nào cũng thỉnh quyển kinh về tụng đó, thì cũng nhờ cái nhân duyên đó mà lúc mà Lục Tổ Huệ Năng ngài đi gánh củi về mà đem đi bán để lấy tiền về nuôi mẹ đó, thì ngài đến thì vô tình cái ông này, ông mua củi này đó, là cái người tụng kinh Kim Cang. Thì nghe kinh Kim Cang thì tự nhiên ngài nghe, ngài tự nhiên cảm thấy rất là một cái gì rất là gần gũi với ngài, thì ngài lắng nghe sao cái ngực ngộ luôn. Thì như vậy đó là đúng như lời của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói là tụng kinh Kim Cang mà thấy tánh, bởi vì đó là Phật tánh đó là cái sẵn có để tất cả chúng sanh, mà muốn giải thoát sanh tử đó là phải thấy tánh mới giải thoát. Bây giờ quý vị tu tất cả các pháp môn nào là cũng phải thấy tánh thì mới giúp được. Rồi quý vị tu tiểu thừa, tu đại thừa, tu cứ pháp môn, bất cứ pháp môn nào cũng phải thấy tánh, sau đó mới giác ngộ giải thoát. Cho nên chính vì vậy đó là cái cội nguồn tâm là cái sẵn, mà muốn thấy được cội nguồn tâm đó thì đây là cái con đường mà Đức Phật chỉ rõ rành rẽ cho chúng ta thấy rõ ở trong cái bản kinh Kim Cang này. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu học cái bản kinh này, cũng như là chúng ta ngồi lại để nghe lại những cái lời từ âm của Đức Thượng Phụ của chúng ta đã hướng dẫn một dạo, một thời mà cho tăng ni cũng như là hàng Phật tử thời bây giờ nghe bản kinh này. Thì kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là Phật nói kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là Phật nói, tức là lời của Phật. Phật nói có thể đó là Phật giảng đi ha, Phật giảng. Nhưng mà ngày nay đó thì mình dùng cái từ giảng mà không phải là mình nói là ví dụ như đó là thầy nói, nhưng mà là thầy giảng. Giảng tức là giảng giải ra, tức là lời Phật nói, tức là Phật ngôn, tức là những lời chuyên ngôn của Phật, tức là những cái lời đó là không phải giảng giải mà ngài nói ra từ cái gì. Còn bây giờ là mình giảng, ví dụ như mình từ đến cái câu kinh cái mình mới giảng giải ra, thì khi mà giảng giải ra đó thì như vậy đây gọi là giảng giải, tức là nương theo kinh của Phật mà giảng giải. Cho nên là ngày xưa ở đây dùng cái từ Phật nói là rất là chính xác, chứ không phải là Phật giảng, là Phật không có nương tựa vào bất cứ một cái chương nào hết. Ngài nói từ trái tim của ngài, và ngài nói cái gì là kinh Kim Cang. Kim Cang đó là một cái loại rất là quý, mà cũng có thể nói một loại vật cứng. Là quý vị biết là những cái mũi khoan mà họ khoan vào trong lòng đất, hoặc là sâu vào trong lòng đất để mà lấy mỏ, lấy dầu làm cái mũi khoan đó, phải mũi khoan kim cương. Cái chữ cang cũng là cương đó, cho nên là ở ngoài Bắc đó người ta dùng kim cương không hả, ở trong Nam thì dùng kim cang, kim cang. cứng đó, đó thì đó là kinh, tức là những cái lời Phật nói mà cứng, dịch vậy sao được? Mà lời Phật nói là một, giống như là một cái loại kim cang mà có thể phá hủy hết tất cả những cái thuộc về cái nhà. Là ý nói rằng đó là cái bản kinh này đó là có cái năng lực mãnh liệt phá hết tất cả những kiến chấp của chúng sanh. Mà mãnh liệt như thế nào, sức mạnh như thế nào, vật liệu gì mà làm thành cái chất kim cang này, đó chính là bát nhã ba la mật. Bát nhã là trí tuệ, đó, trí tuệ ba la mật, trí tuệ rộng lớn. Ví dụ như quý vị thấy là cái chữ bát nhã đó là luôn luôn là phải có chữ ba la mật phía sau. Nếu mà bát nhã đứng mình không á thì như vậy là nó không có chất lượng, không có thiếu gì đó, nó không phải là bát nhã, mà bát nhã phải có ba la mật. Bởi vì đó là ba la mật đó là một cái chỗ sâu kín, một cái chỗ mà nó không có ngần ngại. Đó là ví dụ như bây giờ là quý vị làm một cái việc bố thí, và là ví dụ như bố thí ba la mật, nghĩa là quý vị bố thí mà lại nó không có tướng ngã, tướng nhân, không có chúng sanh tạo ra, thì như vậy đó gọi là bố thí ba la mật. Cái bố thí này cái công đức lớn lắm. Còn cái trí tuệ đó mà có mà không có ba la mật trong đó là trí tuệ nó có ngành mẻ. Còn trí tuệ mà ba la mật đó là trí tuệ không ngành mẻ, không biên giới. Ví dụ như mình đi ra, mình nhìn đại dương, mình nhìn ra, mình thấy không thấy bờ đó. Mình nói là biển này là biển rất lớn. Tại sao biển lớn? Bởi vì không có. Thì như vậy đó là ba la mật, tức là nó không có bờ. Ví dụ như bây giờ mình thấy một hiện tượng như thế nào gọi là ba la mật, mà thấy hiện tượng như thế nào mà không gọi là ba la mật. Ví dụ như mình thấy một cái bình hoa trước mắt mình, mà mình thấy mà mình không có phân biệt đây kia, mình không thấy phân biệt đẹp xấu, mình không thấy đó là bình hoa, là vật bị thấy, còn mình là người thấy, đây là không ngàn ngàn. Còn nếu mình thấy đó đó là bình hoa đang ở trước mắt tôi, tôi đang nhìn bình hoa này rất là đẹp, suy nghĩ chàng vậy đó, thì vậy là nó có đây có kia có ngàn có mé, thì vậy đó là trí tuệ, không phải là không. Thì vậy gọi là bát nhã ba la mật, nghĩa là cái trí tuệ đó không ngàn. Cho nên là mình mới thấy rõ được cái chỗ mà kinh của mình là mình tụng kinh là kinh bát nhã ba la mật đa, là ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Nó phải như vậy, phải có chữ ba la mật đa, nếu còn không có chữ ba la mật đó thì nó không phải bát nhã. Cho nên là hai cái cụm từ này nó gắn liền với nhau, giống như một chủ ngữ với vị ngữ như vậy đó, là kinh kim cang bát nhã ba la mật. Là vào cái thời Diêu Tần đó thì ngài Tam Tạng Pháp Sư, ngài Tam Tạng mình hay gọi là cái người ngài Tam Tạng đó, Pháp Sư đó là một cái vị tăng thời của ngài Diêu Tần. Mà khi mà đại đường thì mới đi thỉnh kinh về mà dịch ra đó, thì bản kinh Bát Nhã này dịch, nhưng mà đến ngài Kumala Thập là hán dịch, tức là đời Diêu Tần được ngài Tam Tạng dịch ra, là đến ngài Kumala Thập sau đó là đệ tử ngài Tam Tạng đó rồi mới hán dịch. Rồi đến việc dịch đó là hòa thượng Thích Chí Tịnh, ở đây là ngài Tam Tạng thì quý vị biết rồi, còn ngài Kumala Thập đó là một cái người cũng rất là xuất sắc, ngài dịch kinh Lục Luận đó là rất là chính xác và nổi tiếng. Nhưng mà ngộ một cái là bởi vì ngài quá sức là thông minh đi, cho nên ông vua thời bây giờ đó nghĩ là ngài phải có những cái chủng tử để mà kế vị cái sự thông minh của ngài đó. Đó thì sau này cũng có cung nữ rồi vân vân, nhưng mà ngài đó là một cái người là đắc đạo rất là siêu vượt, cho nên là cái lúc mà ngài mà trước khi mà ngài mất đó, ngài mới tuyên thệ một câu, nếu tất cả những cái bản kinh dịch của ngài đó mà nó chính xác đúng với lời của Phật đó, thì khi mà thiêu đó thì còn cái lưỡi, để lại cái lưỡi. Mà rõ ràng khi mà thiêu ra cái lưỡi này vẫn tươi như bình thường. Mà quý vị thấy cái lưỡi của mình là cái phần mềm đó mà, nó phần mềm phần thịt không mà, đốt lần lẽ nó cháy trước đó đó. Ví dụ như bây giờ xương mà nó còn lại thì cũng có lý, mà cái lưỡi mà còn biết cái năng lực của Ngài. Ngài, cái năng lực của Ngài rất lớn và cái người đắc đạo, cho nên tất cả những cái bản kinh của Ngài rất là siêu thoát. Và đến sau này thì Hòa Thượng Thích Chí Tịnh đó, Ngài là một vị tu, Ngài tu thì rất là có cái giới hạnh, rất là thanh tịnh, cho nên tất cả những cái bản kinh của Ngài là dịch ra đó, sau này người ta đọc tụng cảm thấy rất là dễ dàng. Và Hòa Thượng Chí Tịnh rất là nổi tiếng đó, một vị cao tăng hiện bên Việt Nam đó, cũng còn đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào bản kinh. Ta nghe như vậy, một thợ nọ, Đức Phật ở trong vườn Kỳ Thọ, cấp cô độc tại nước Xá Lệ, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Tức là ta nghe như vậy, đó là Ngài A Nan, Ngài nghe như thế này. Đó là Ngài đó, là Ngài nghĩ là nói là ta, còn nghe tức là Ngài nghe Pháp. Nghe Pháp của Phật là ở vào cái lúc mà kết tập kinh điển đó, Ngài tuyên bố trước đại chúng là ta nghe như vậy. Bởi vì vào lúc mà kết tập kinh điển đó, là lúc đó đó Ngài A Nan thì sau khi chứng quả La Hán đó, Ngài đã vận thần thông là đi vào trong cái hang động mà kết tập kinh điển đó, là lúc đó đã có 499 vị A La Hán rồi, còn thiếu một Ngài là đủ 500 vị A La Hán đó. Nhưng bởi vì Ngài là người chứng quả La Hán sau cùng, tại sau khi bị Ngài cái tiếp mà quở rồi đó, thì Ngài mới buồn quá, Ngài mới vô rừng, Ngài tu chứng quả La Hán, thế Ngài dùng thần thông bay vô luôn, chứ không thèm mở cửa nữa. Thì khi Ngài vô đó đó, thì tất cả đại chúng đó là đều là rất là hân hoan, rất là mừng. Bởi vì đó là cái người mà nghe Pháp mà có thể nhớ giỏi nhất chỉ là tiểu Ngài A Nan thôi. Mà Ngài A Nan là thông minh tột bậc. Ví dụ giống như là hai cái giọt nước đó, mà giọt trước như thế nào, giọt sau y như vậy, thì Ngài nghe Pháp của Đức Phật như thế nào, và Ngài nói lại đi cha không khác được. Đến độ mà cái lúc mà Ngài tuyên dương lại những lời của Phật nói, Ngài Kiều Trường Như là nghe xúc động đến độ xỉu tài tại bàn, cảm động, tức là giống như là lời Phật nó đã nói ngày xưa. Cho nên đây là cái kinh điển, cái kinh mà những cái lời của Ngài A Nan. Nhưng mà sau này cái Ngài Đại Thừa thì nói là kinh điển Đại Thừa thì không phải là Phật nói đó, thì cho là kinh điển Đại Thừa gọi là ngoại đạo. Cái điều này là lầm dữ lắm. Ví dụ như giờ quý vị thấy đó, về chính bản thân tài mạng là khi mà qua đây hoặc Pháp là chỉ có 7 năm thôi. Mà tính ra những cái buổi giảng là mỗi chủ nhật giảng một lần, mà băng giảng từ kinh này kinh kia rồi những bài giảng lễ nó không biết bao nhiêu mà kể. Thì như vậy bây giờ quý vị nghĩ đi, suốt 49 năm Đức Thế Tôn thuyết Pháp, mà quý vị biết đó là lúc đó Phật là cái người giác ngộ. Khi Phật người giác ngộ là hàng tứ chúng đời đệ tử theo Ngài suốt 49 năm, thì Ngài giảng không biết bao nhiêu thời. Thì như vậy đó là một cái kinh điển của tiểu thừa đó thì bao nhiêu. Cho nên đến bây giờ mà cái kinh điển cái đại thừa, dù cho mình có thể dịch biên chép ra cũng không có thể là hết được những cái buổi giảng thời. Nên kinh điển thời bây giờ thì so với ngày xưa mà Phật giảng thì chắc chắn là không đủ. Làm sao mà đủ được? Bởi vì lúc mà Đức Phật Ngài thời đó đó thì chưa có kinh điển băng từ hay là những người ghi chép, chỉ là những vị A La Hán truyền lại với nhau. Nhưng mà do cái sức trí tuệ, sức thần thông cho nên là bảo trì kinh điển đó. Và đến sau này phải chép vào trong lá bối. Thì như vậy quý vị nghĩ đó là làm sao mà chép đủ lại được. Thì suốt 49 năm là Đức Phật thuyết pháp không biết bao nhiêu hội mà nói. Rồi chẳng những là những cái hội chính, còn những cái lúc mà Ngài nói chuyện bình thường, những cái bài pháp bình thường. Thế quý vị thấy nhiều khi ở đây vô chùa có nhiều Phật tử đến hỏi đạo mấy thầy đó, mà mình là cũng tạp tu thôi, tạp tu tăng thôi chứ không phải là thánh tăng gì. Nhưng nhiều khi có nhiều người hỏi, nhiều khi nói chuyện cả một tiếng mấy. Thì quý vị thấy trong một tiếng mấy đó, mà nếu mà thí dụ như Đức Phật Ngài nói chuyện tiếp xúc mà dạy cho một cái người Phật tử nào đó một tiếng mấy, thì lúc đó Ngài A Nan Ngài nói này nghe, Ngài ghi lại cái đó thì đã hết, ngừng bản kinh rồi, phải không ạ? À? Cho nên vì vậy đó là rồi căn cơ của chúng sanh đó là nó chắc chắn là không đồng rồi. Làm sao mà đồng được? Như vậy cái thời Phật tại thế thì mình không thể nào nói rằng là chỉ có những người tu tiểu thừa mới có thôi. Thời đó chỉ có người tu tiểu thừa thôi chứ không có người tu đại thừa. Để vậy là mình nói là vô tình rơi vào những cái kiến chấp. Bởi vì là có người là căn đại thừa, có người là căn trung thừa, có người căn tiểu thừa. Mỗi người là khác nhau. Quý vị thấy ở ngoài rừng có cây lớn, cây to, cây nhỏ, thì con người cũng vậy. Bởi vì chúng sanh tạo nghiệp mà. Có người tu hành nhiều đời, có người tu hành một đời, có người tu hành năm đời vân vân, mỗi căn cơ nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ trong một cái chúng hội ở đây là biết bao nhiêu quý vị vị Phật tử, mỗi người có cái căn cơ khác nhau, mỗi người có cái cảm nhận khác nhau. Đó là có nhiều người đã tu nhiều đời rồi nhưng mà có nhiều người mới tu, thì như vậy là không thể nào nói là chỉ có tiểu thừa trong thời đó, cho nên Đức Phật chỉ nói tiểu thừa mà không nói đại thừa. Cho nên vì vậy đó là từng pháp hội mà Đức Phật thuyết pháp tùy căn cơ, có lúc ngài nói tiểu thừa, có lúc ngài nói đại thừa, gọi là ngài mà ngài có cái năng lực, gọi là cái lý cái cơ đó để mà hóa độ chúng sanh. Thì về bản kinh Kim Cang này đó là được nói từ Đức Phật, người nghe là ngài A Nan, và ngài nghe cái gì, tức ngài nghe pháp mà không phải một mình ngài nghe, mà một thở nọ, tức là một thời đó. Rồi thời đó thì họ chưa có cái giờ cố định, ví dụ như ở địa phương này với địa phương khác mỗi giờ khác nhau, rồi họ tính thời khắc nó khác nhau, nên vì vậy đó là không có cố định là lúc đó là mấy giờ. Ví dụ như bây giờ là nó là lúc 4 giờ lúc là thuyết pháp à, thì mình biết là 4 giờ, nhưng thời đó không có 4 giờ đó, là người ta cứ tính theo cái bóng chiều và bóng xế thôi. Thì như vậy đó thì nó là thở nọ, tức là một cái thở nọ đó. Thì cái địa điểm là thuyết pháp, tức là vườn kỳ thọ của ông Cấp Bồ Đạt. Kỳ thọ tức là kỳ đà đó, là thái tử kỳ đà. Còn Cấp Bồ Đạt đó là ông ông Tu Đà ông Tu Đà, nhưng mà cái hiệu của ông là Cấp Bồ Đạt. Ở vì ngày xưa đó là ông là chuyên đi giúp những cái người mà cô quạnh, là không có nhà cửa, trẻ mồ côi rồi nhân dân đó, là ai nghèo đói không có chỗ ăn chỗ ở, ông đến ông lo hết, cho nên gọi là Cấp Bồ Đạt đó. Chứ không phải là tên của ổng, tức là có cái hiệu thôi. Nhưng mà ở trong cái nước Xá Vệ thì cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 người vô hộ, tức là không phải chỉ ngài đang nghe không, mà ngài nói rõ là địa điểm đó, rồi ngài nói là có tới 1250 vị tỳ kheo câu hội ở trong cái pháp hội này rất là đông như vậy. Thì lúc đó đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành lớn Xá Vệ mà cúng thịt. Tức là lúc đó thì đến cái giờ ăn, thì ở thời Phật đó là có những khi đó là có những người tín chủ đó là thỉnh ngài đến đó, thì ngài cứ đi trực chỉ thẳng đến cái nhà đó để mà thọ trai. Mà nếu mà không có người thỉnh đó thì ngài ôm bát đi cúng thịt, mà cúng thịt đó là theo cái thứ tự. Cho nên đó là trong thành ấy, Đức Phật theo thứ tự ghé từng nhà cất thịt xong, trở về tịnh xá dùng cơm, rồi cất y bát. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật chạy tòa mà ngồi. Tức là ngài theo thứ tự để mà cất thịt. Ví dụ như ngài đi đến cái nhà đó, ngài đứng đó chừng 5 phút. Mà nếu mà người ta không có mở cửa ra cúng dường đó, thì ngài ôm bát đi qua nhà khác. Thì nếu mà đến cất thịt đến khi nào mà cái bát mà đủ ăn trong bữa trưa đó thì ngài quay trở về. Cho nên đó là có người là thức thực đi một chút xíu là đi về, thì lúc đó thì về để đi thiền hành, về tỏ thiền, để đến giờ thọ trai thì lấy cái đó ra thọ trai thôi. Nhưng mà có người thì cũng đi đến gần giờ thọ trai đó thì mới về, vì thì không có ít người cúng lắm, có nhiều người đi về bát ôm bát về không luôn. Cho nên vì vậy đó là trong cái giáo đoàn của Đức Phật hay lắm, là cái người đi thức thực đó là mấy vị tỳ kheo là ôm cái bát bự như thế này nè, bự lắm, chứ không phải là cái bát nhỏ như vậy mà ôm bát bự như vậy. Thì khi mà đi cúng thịt vậy đó, là có khi á là một người mà cúng thịt một bình bát, có nhiều người cúng dường nhiều đó, đầy bình bát, thì khi mà mấy thầy về đó là chia ra cho những người không có, hay những vị tỳ kheo mà không đi cúng thịt được, đi cúng kheo bệnh đó, chứ không thôi là những người mà đi mà người ta không cho rồi nói thì sao tu đó, hay những người bệnh ở nhà rồi ai lo đó. Cho nên thì vậy là Đức Phật chế là cái bát bự, đi tịnh thịt bát bự lắm. Thế nhiều khi quý vị nói sao mà ăn gì dữ gì, mà không có phải, mà tự nhiên là phải giúp đỡ cho những vị tỳ kheo khác, những người mà ít phước. Thì khi mà Đức Phật mà cất thịt xong rồi đó, thì rửa chân, rồi Đức Phật chạy tòa mà ngồi. Thì đó là một cái đầu tiên trong cái bản kinh này, mà quý vị thấy là chỉ có bản kinh này mà thôi, là có một cái hiện tượng là kể là cái lúc ngài đi khất thực, ngài đắp y, rồi ngài đi khất thực, rồi ngài ghé từng nhà, rồi khất thực xong, rồi ăn cơm, rồi rửa chân, rồi chạy vào phòng. Đó là một cái bản kinh mà giống như kể lại một cái đời sống bình thường hàng ngày của một Đức Thế Tôn. Còn những bản kinh khác thì lúc đó ngài thăng tòa như là hội Pháp Hoa, là lúc đó ngài đang ngồi thế liên hoa thì lúc đó hào quang chiếu sáng ngời, thì lúc đó thì các vị Bồ Tát đến hỏi vân vân. Còn cái bản kinh này thì nói chuyện rất là chuyện rất bình thường. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là đạo đó là không có phải là Đức Thế Tôn của chúng ta chỉ ngồi trên pháp tòa mà thiết tập không, hay là chỉ ở trong thiền định không, mà Ngài vẫn sống một đời sống như bao nhiêu người khác, mà cái hình ảnh này được mang vào trong bản kinh. Thì như vậy đó là cái hình ảnh này mang một cái đậm nét của cái người tu Phật, là đời sống của người tu là đời sống thực sự rất là bình thường. Nhiều khi á là mình nghĩ đó là đời sống mình đó là nó phi thường, một cái gì đó nó phải cao xa chứ, chẳng lẽ nào đời sống bình thường thì như vậy thì thấy đạo không có cái gì đặc biệt hết. Nhưng mà thực tình á là đạo rất là bình. Cho nên là hỏi là thế nào là đạo, thì Ngài chỉ cho đáp là bình thường tâm là đạo. Thì như vậy đó là tâm và thân là nó gắn liền với nhau, cái này hai cái này là không thể nào tách rời. Thì như vậy đó là đời sống bình thường là đời sống bình thường. Ví dụ như bây giờ là quý vị cầu đạo đó, là mình cầu cái gì vậy? Có ai nói cầu đạo, tôi cầu đạo là tôi cầu đời sống thật là bình thường, tôi cầu đạo là tôi cầu với một cái tâm rất là bình thường, mình nghe như vậy mình cảm thấy lạc lõng. Nhưng mà trong thực tế đó là mình bất bình thường, thực tế mình thấy thực sự đó là mình bất bình thường, bởi vì mình người cầu đạo không bao giờ thấy mình bất bình thường cả. Nhưng mà cái người mà giải đạo là thấy mình là người bất bình thường, nó ngộ vậy đó. Ví dụ như bây giờ Đức Phật nói là chúng sanh điên đảo không, mà mình đó mình có thấy mình điên đảo không? Không, mình không có điên đảo. Cho nhiều khi mình người ta nói gì ra mình cũng cãi cái khỏe, nhưng mà thật ra mình quá sức là điên đảo. Cho Đức Phật thấy chúng sanh điên đảo, cho Đức Phật dạy cái pháp để cho mình hết điên đảo. Như vậy đó là ví dụ như bây giờ mình đi hẳn, mình nói là cái người đó đi bình thường, nhưng cái người mà đi xuyên qua quẹo lại đó là mình nói là cái người đó đi không bình thường đó hả? Thì như vậy đối với đạo đó là xưa nay là bình thường, nhưng mà bởi vì đó là do chúng sanh điên đảo là chấp vào cái không bình thường cho nên bị bất thường. Nó như vậy đó. Mà bây giờ mình tu đó, mình phải trở lại một đời sống bình thường, bởi vì đạo đó là nó không xa cái đời sống bình thường. Ví dụ như bây giờ quý vị mà đến giờ tọa thiền, lên ngồi tọa thiền xong đi về bên kia rồi nằm nghỉ, rồi đến giờ tụng kinh, rồi đi tụng kinh, rồi trở về, rồi đến đi thiền hành xong rồi về, một đời sống bình thường như vậy đó, có phải đạo không ạ? Đó là phải đạo, bởi vì ngộ lắm. Ví dụ như bây giờ là cái tâm mình đó là cái tâm bình thường, nhưng bây giờ mình mà có hướng ra, mình hướng tìm một cái gì đó là bất bình thường đó. Nhưng mà chúng sanh có cái bệnh ngay cái chỗ đó là phải hướng tìm, bởi vì hướng tìm cho nên là Đức Phật nó dạy cho mình đó là cái chỗ không hướng tìm đó. Như vậy đó, mình phóng ra mà Đức Phật chỉ là cái chỗ của mình đó, cho nên là Ngài mới thấy mình ngộ chứ. Ví dụ như đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình là đều có đạo sẵn, nhưng mà mình lại đi tìm đạo nữa. Cho nên đến các ngài đó hỏi thế nào là đạo, Ngài nói là như bính đinh cầu lửa vậy. Bính đinh là lửa nhưng mà lại đi cầu lửa, vô lý không? Rất là vô lý đó. Phải cho nên đó là đã là cái sẵn mà mình lại đi đúng ra, nhưng mà bởi vì mình có cái thói quen hướng ra. Nhưng mà khi mà bởi vì có thói quen hướng ra rồi, cái chư Phật chư Tổ đó là đạo ở trong lòng á, lại là mình có tâm hướng vô, mà hướng ra cũng là hướng, mà hướng vô cũng là hướng. Như vậy lúc nào mình phải có cái hướng hết trơn á. Bây giờ bữa nào mình làm sao mình đừng có hướng, tức là hướng ra cũng hướng mà hướng vô cũng hướng, thì lúc đó cũng là bình thường đó. Đó hả? Cho nên là nhiều khi mình thấy mình mê muội đến chỗ là mình phải có một cái gì đó. Ví dụ như bình thường mình ngồi yên á, mình đừng nghĩ gì hết thì cảm thấy nó khỏe, mình nghĩ thì nó mệt, thế mà động tâm động não thì rất là mệt. Nhưng mà mình nó quen cái chuyện là mình phải động tâm, mình phải động não, mình phải có một cái gì đó, không có là chịu nổi. Nó bị như vậy đó, cho nên mới là cái khổ. Thì như vậy là chúng ta luôn luôn sống với cái tức bình thường, mà cho cái tức bình thường đó nó là bình thường. Mà Đức Phật thấy rằng cái mình đang sống là cái bình thường, mình đã về cái đời sống bình thường. Ví dụ như nếu có người nào mà đi mà mình chỉ biết đi không á, đi khất thực mà chỉ biết đi khất thực không, rồi đi về rồi xếp y bát lại, thọ chay xong rửa chân ngồi thuyết giảng, tức là mỗi động tác đều biết mỗi động tác đó, thì đó là thực sự bình thường. Ví dụ như mình đang ở đây á, mà mình nghĩ chỗ khác, đó là lúc bình thường rồi, là mình sống không có thực tế. Cái người thực tế là mình đang sống, đang thở, đang thấy, đang nghe, đó là người thực tế. Ví dụ như bây giờ là mình ngồi đây là mình rất là thực tế, bây giờ mình đang hướng, mình quán chiếu, mình nghĩ một cái gì đó, hay mình đang soi tìm một cái gì đó, nhưng mình vẫn là thuộc bất bình thường. Đạo là một cái gì đó, mình thấy sâu thẳm ngay nơi nội tâm của mình, là cái hiện hữu thực. Cho nên làm sao mình sống bình thường á, là mình ăn mình chỉ ăn, mình làm mình chỉ làm, mình đi chỉ đi, mình tắm rửa mình giặt giũ, mình xúc miệng rửa tay rửa chân, mình biết rõ từng động tác từng hành động và từng vị trí đó, mình sống như vậy đó mới là sống bình thường. Cho nên mình nghĩ lại là suốt cuộc đời của mình sinh ra từ nhỏ đến lớn cho đến bây giờ, mình không bao giờ được bình thường. Đó là mình làm đây mà mình nghĩ kia, mình ăn hôm nay mình lại nghĩ ngày mai, tức là rồi mình nghĩ những cái chuyện không đâu nữa. Có nhiều khi vọng tưởng những cái chuyện đó nó ngu xuẩn, tức là nhiều khi nghĩ mộng mơ những cái chuyện mà mơ mộng. Cho nên vì vậy mình không bao giờ mình thấy được cái cõi lòng của mình, cho nên là mình sống trong cái ảo tưởng, sống trong cái ảo mộng, mà chỉ có khi mà học Phật pháp là quý vị thấy cảm nhận một cái sâu xa, mình cảm thấy là một cái gì nó gần gũi thực tế, chứ còn không thôi mình bị chao đảo. Cho nên có nhiều người á là chúng sanh nghĩ hay nghĩ ngược đó. Ví dụ như mình tu á, cái người không tu nó thấy mình tội nghiệp, thấy thầy suốt ngày đủ tuổi trong chùa không biết chuyện gì đó, tội quá. Nhưng mà còn mấy ông thầy lại nghĩ khổ quá, lao sao hết chạy ra chạy bên kia, nó cứ nghĩ ngược qua, nghĩ qua, nghĩ lại, cho nên cứ tội qua tội lại. Nhưng mà cuối cùng á là mình khi mình nhận Phật pháp rồi mình thấy đúng một cái chuyện gì. Lâu nay mình quá sức là mình mê lầm, đạo là cái gì là đơn giản thôi, hiện hữu. Giống như ông cư sĩ Lý Thường đó, ông làm thích sử, thì khi mà ông nghe danh tiếng của ngài Dược Sơn Duy Nghiệm đó, là nghe ngài, vì ngài là cái thiền sư rất là lỗi lạc thời, nghe danh tiếng cho nên ngài mới cho tùy tùng đến thỉnh nhiều lần lắm, nhưng mà ngài Dược Sơn Duy Nghiệm nhất định là không đến. Bữa đó ông thích sử, ông đích thân ông đến. Khi mà ông đến đó, thì ngài Dược Sơn Duy Nghiệm đang đọc kinh, đang cầm cuốn sách ngài đọc, ngài cũng không thèm nhìn mặt nữa. Ngài nói như Lý Thường đến đó hả, nói vậy thì cái ông quan đó ngủ sân lên liền, thì ổng là một vị quan thích sử mà không thèm nhìn mặt, mà nói có vẻ như ngài tự cao quá. Thì ông ngài thích sử đấy nói là nghe tiếng không bằng thấy mặt, nghe tiếng không bằng thấy mặt. Đó là ngài nghe tiếng tâm ngài Duy Nghiệm là cái người đạo cao đức trọng, mà đến thấy cái người kinh người đọc kinh mà không có thèm nhìn mặt mình nữa, mà mình là quan thích sử, cho ngài nói là nghe tiếng không thấy mặt. Thì có ngài Dược Sơn Duy Nghiệm ngài cũng hét lớn một tiếng Lý Thường, ông bức giác. Thì trong lúc bức giác á, thì ông đánh mất cái danh hiệu thích sử của ông luôn, không có cái địa vị ông luôn. Ví dụ như tự nhiên là có ai hét lên một tiếng mà nói một tiếng mà nó giỏng dạc, tự nhiên mình bức mình tỉnh á, lúc đó mình không biết mình là ai nữa. Bây giờ tao lúc đó là ông tưởng ông là thích sử mà ông là quan lớn triều đình, Lý Thường ông giật mình, ông nói dạ với một người con mà dạ với người cha. Thì như vậy lúc đó ngài Dược Sơn Duy Nghiệm đó, ngài đã nói đó là tại sao mà ông quý cái lỗ tai mà khinh cái lỗ tai, nghe giọng khác hồn. Quý lỗ tai tức là cái lỗ tai của ông là thường nghe như vậy, mà tại sao ông không thấy cái chỗ thường thấy? Cho nên cái sự khai thị của ngài Dược Sơn Duy Nghiệm rất là sâu sắc. Thì lúc đó đó thì ngài mới xin lỗi, ngài mới hỏi là thế nào là đạo. Thì lúc đó ngài Dược Sơn Duy Nghiệm lấy một tay chỉ trời, tay chỉ đất, hội chăng. Thì nó con trả hội, thì ngài mới nói là mây ở trời xanh, nước tùy mình. Nghe điều đó ông Lý Thường cũng đốt ngộ. Thì cái hình ảnh này quý vị thấy là cái hình ảnh mà mình nhìn lại cái hình ảnh đức, khi mà đức từ phụ của mình ra đời, tức là thái tử, tức là ra ngài ra đời đó, thì cũng hình ảnh một tay chỉ trời, tay chỉ đất. Ngài nói thiên thượng thiên hạ đi ngã độc tôn, chỉ có cái này là anh hết. Thì như vậy đó là ngài Dược ở đọc cái chỗ cái công án này, quý vị thấy đó, ngài Dược Sơn cũng chỉ trời chỉ đất, hỏi là hội chăng. Bây giờ quý vị ngẫm thử coi cái chỗ cái lý thiền và ngẫm lại cái chỗ mà lúc mà Đức Phật đặt sanh ra, hai cái chỗ này nó giống nhau không? Nó giống. Một tay chỉ trời, tay chỉ đất. Nhưng mà nếu theo trời á thì cũng lạc một mình, nếu theo đất cũng lạc mất một mình. Đó là mà đạo đó là cái chỗ nhập luân đó, là cái chỗ mà lại không rời của cái chỗ. Mà ngài nhấn mạnh một câu là mây ở trời, trời xanh nước ở tại tại bình. Thì như vậy đó là cái hiện tượng rất là bình thường. Tức là Đức Phật đi bảy bước chỉ lên trời, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, là một cái những cái bước đi đó không có gì đặc biệt sâu xa hết, mà những bước đi rất là bình thường. Đạo là như vậy. Nhưng bây giờ mình học đạo mình nói là ý nghĩa số 7 là chỉ số nó học mà mình dịch ra nữa. Rồi ba sen là nghĩa như thế nào nữa mình cứ dịch ra nữa. Rồi là giảng ra cũng ra vẻ như mình có kiến thức, mà thực tế lúc đó Thái tử Tích Đạt Đa, Đức Thế Tôn, một vị Bồ Tát không có quan điểm. Ngài không có quan điểm. Bởi vì nếu Ngài còn quan điểm số 7, Ngài còn quan điểm hoa sen đó, Ngài không phải là vị Bồ Tát. Không phải là vị Bồ Tát. Thì Ngài đã vượt qua hết những cái pháp thường tình của thế gian. Và Ngài nói đời sống Ngài đi 7 bước và tay chỉ trời, tay chỉ đất, đó là một cái hiện tượng rất bình thường. Bình thường như thế nào? Mây ở trời xanh, nước tại bình, không có cái gì. Bởi vì ví dụ như bây giờ một cái hình ảnh mà Ngài thắc mắc, hay là một cái hình ảnh chúng sanh thắc mắc, thì như vậy đã làm cho cái lịch sử của Đức Phật bị ô nhiễm, một cái cuộc đời của Ngài bị ô nhiễm. Mình mang cái tâm phàm phu để mà mình giải thích cái việc của thánh giả rồi thua rồi đó. Không, cho nên mà nếu mà thực sự bằng cái tâm bình thường, không quan điểm, không khái niệm, thì vậy hình ảnh Đức Thế Tôn là hình ảnh rất là siêu việt. Lúc đó ông Lý Thừa mới, lúc đó ông ấy đọc với ông ấy liền trình bày cái bài kệ của ông là luyện được thân hình giống nhã hình, dưới gốc tùng già hai hồng kinh, nay tôi hỏi đạo không gì khác, may ở trời xanh nước bình dịch. Đó là mình luyện được cái thân mình giống như cái thân nhà như vậy. Nó phải rất là nhẹ nhàng, giống như cái chung chim nhà rất là nhẹ nhàng, không còn nặng nhọc gì nữa. Tức là tất cả có thể bay qua hết tất cả mà không vướng bận cái gì đấy. Thì dưới góc tùng già hai hồng kinh, thân nhà đó mà lại đồng hóa với tất cả mọi người, cũng mang cái hình hài, cũng ngồi dưới gốc cây đó, một bên cũng kinh điển đó, nhưng mà hỏi đạo thì như thế nào? May ở trời, trời xanh nước tại, không có dính dáng một cái gì hết, mà hiển bày cái tâm bình thường, đời sống bình thường. Thật ra như vậy cũng tu đủ rồi. Cho nên đó là mình học Phật á, thật ra nó chỉ là cái đơn giản, nhưng mà bởi vì mình quá phức tạp, cho nên rồi mình phải cứ học hoài, học hoài, càng học nhiều chừng nào kiến giải nhiều chừng đó. Nếu mà mình không có quá giải được đó, thì cái sự học đó trở thành cái chướng ngại. Bây giờ ông trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trệt áo bên vai hũ, gối bên hũ, quỳ sát đất, cung kính chắp tay mà bạch Đức Phật rằng. Thì lúc bấy giờ thì có một vị trưởng lão là Tu Bồ Đề, đó là Ngài là vị trưởng lão Tu Bồ Đề, Ngài có cái hiệu là giải không đệ nhất đó, là ở trong đại chúng thì liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà trịnh bên cái vai hũ, gối bên hũ, quỳ sát đất, đó là cái nghi lễ ở bên Ấn Độ thời bây giờ, để cung kính chắp tay mà bạch Đức Phật rằng. Thì ở trong chúng hội này đó thì Ngài Tu Bồ Đề thì được tuyên dương, bởi vì đó là nói đến cái trí tuệ bát nhã đó, là nói đến cái chỗ mà gọi là nói đến cái chỗ tánh không, nhiều về tánh không, mà Ngài Tu Bồ Đề đó là Ngài giải không đệ nhất, thì Ngài là người đứng ra hỏi là hợp lý nhất ha. Bởi vì đây là cái chỗ sống của Ngài, cho nên vì vậy đó là Ngài đứng lên Ngài hỏi. Thì Ngài Tu Bồ Đề đó là Ngài có những cái điểm rất là đặc biệt, là lúc Ngài sanh ra đó là ở trong nhà là tất cả của cải đều bay hết, ngộ vậy đó. Khi Ngài sanh ra một cái là trong nhà không còn cái gì trong lòng hết, mà đến 3 ngày sau đó thì của cải nó trở về lại vị trí cũ. Tức là Ngài, cái hiện tượng Ngài sanh ra quá lạ, và cái đời sống của Ngài nó cũng lạ, nó lớn lên đó là Ngài có gì Ngài cho đó. Ví dụ Ngài đi ra đường thấy người nào mà không có áo, Ngài cởi áo ra đây cho. Thì có nhiều khi Ngài đi về chứ mà có cái quần đùi về thôi, cho cha mẹ nói là con đó là con của nhà giàu, chứ không phải là con của cái người nghèo, mà con làm như vậy thật là bức mặt cha mẹ đó. Cho nên là ông bà là phải không cho ngài đi ra ngoài luôn, tức là nhốt ngài lại. Ngài mới nghĩ đó cũng tốt, nhốt lại thì ngài nghiên cứu kinh điển. Lúc đó ngài nghiên cứu trong khoảng thời gian ngài nghiên cứu hết kinh Đệ Đà, nghiên cứu hết thông suốt hết. Mà ngài bởi vì ngài quá sức là thông minh, là sáng suốt, tinh tính như vậy, mà ngài cũng ngài cũng tự mãn về cái sức trí huệ của ngài. Thì bữa đó thì lúc mà Đức Phật đến đó du quá đó, thì ngài thấy cha mẹ là theo đạo Bà La Môn mà lại chuẩn bị đi rước Phật về. Từ lúc đó là dân trong làng đều theo Đức Phật đó, người này đồ những người kia, là tiếng ngài cái danh tiếng của Đức Phật đó là tiếng người này đồ, là người một số người rất là hiếu kỳ, một số người cũng đã từng nghe pháp, một số người cũng đã từng chứng quả Tu Đà Hoàn. Cho nên vì vậy đó là khi mà nghe Phật đến đó đó, thì ông Bà La Môn này muốn thỉnh Phật về, tại vì ông Bà La Môn là người giàu nhất làng đó, nên là rất có uy tín. Thì ngài mới thắc mắc, ngài nói là cha mẹ của ta là dòng Bà La Môn thì lẽ ra là theo đạo Bà La Môn, cớ chi lại theo Cù Đàm, tức là một người theo đạo Phật. Cái điều này rất là lạ. Như vậy cái người này đó là cái khả năng như thế nào mà là cha mẹ ta lại theo như vậy? Đối với ta đó thì cái người này vẫn là cái người bình thường thôi, bởi vì ngài quá giỏi thôi. Nhưng mà trong lòng của ngài á, thì nghe đến cái tiếng Phật đó là nó lại nôn nao, cứ nghĩ là không biết là người này như thế nào mà lại là có cái sức chinh phục lớn như vậy. Thì đêm đó đó ngài mới lén đi coi trước, tức là ngài trốn ra ngài đi coi trước, tức là ngài không có chờ để sáng mai gặp nữa. Vì do cái lòng hiếu kỳ đó, thì cái lòng hiếu kỳ của ngài, thì đêm đó là trăng sao sáng rực, thì giống như cười chế nhạo một cái chàng trai trẻ mà có cái tâm hiếu kỳ. Thì lúc đó Đức Phật thuyết pháp đầu hôm, thì trong thính chúng đó thì ngài mới lẻn vào đó. Mà lúc đó là mấy ngàn người mà không một cái tiếng động, kể cả cái hơi thở mạnh của người ta cũng dám thở. Cái năng lực của Phật lớn như vậy, tất cả đều im lặng nghe Phật pháp. Thì khi mà mọi người mà về hết rồi đó, thì ngài mới đi theo Đức Thế Tôn về đến cái vương thất. Ngài cứ đứng ở ngoài, ngài không biết có nên vô hỏi chuyện hay là không nên vô hỏi chuyện, cứ đứng gặp gần cũng có Đức Phật. Ngài mới biết, ngài mới nói tu Bồ Đề vào đây, thì ngài nghe giật mình, thì nó không biết ông này cũng biết tên mình đó. Thì lúc đó thì Đức Phật các ngài mới kêu ngài tu Bồ Đề vào đó, thì Đức Phật mới hỏi chuyện và ngài tình nguyện xuất gia. Thì sáng hôm đó đó là Đức Phật đi đến nhà ông Bà La Môn đó đó, thì cái người đi sau tính là tu được Bồ Đề, khiến cho hai ông bà giật mình luôn. Ủa, con mình đâu phải là ngang ngạnh lắm, vì bây giờ là theo Đức Thế Tôn đi. Cho nên là quý vị thấy đó, là đó ngài tu Bồ Đề đó là có những cái hiện tượng lạ như vậy. Thì khi mà ngài tu hành đó, ngài chuyên về quán và cái tấm thân, vì vậy đã ngài thấu triệt muôn pháp, trở thành trong là 10 vị đại đệ tử đó, thì ngài nổi tiếng, thì ngài là một người nổi tiếng về là giải không đệ nhất đó, mà giải không đến cái độ mà ngài ngồi thiền đó là hoa trời rơi xuống luôn đó, mà hoa trời rơi xuống đó là còn tán thán ngài đi chứ, còn nói là ngài thuyết pháp hay quá. Ngài nói ủa nãy giờ tôi đâu nói gì đâu mà các con nói là tôi thuyết pháp hay quá. Thì chư thiên mới nói đó, ngài không nói đó, tức là mới là gọi là chân ngôn ngữ, còn các vị không nghe đó mới là chân thính, chân âm. Thì đó mới là cái bát nhã ngộ như vậy đó. Cho nên đó là ngài trưởng lão Tu Bồ Đề đó là một vị đệ tử rất là nổi tiếng. Cho nên đó là khi mà Đức Phật ngài đi lên mà cung trời Đao Lợi để mà thuyết pháp cho mẹ của ngài đó, tức bà Gia Du Đà La khi mà sanh ngài ra, thì sau tuần lễ bà mất đó, thì bà mất được sanh lên trên cung trời Đao Lợi. Thì Đức Phật khi thành đạo đó là ngài mới đi lên trên đó để mà thuyết pháp. Và quý vị á biết đó là lên đó ngài thuyết pháp một thời thôi, tức là ví dụ như ngài lên đó thuyết dùng thần thông mà lên đó thuyết pháp một tiếng rưỡi ở trên đó, thì bằng ở hạ giới là 3 tháng. Cho nên đó là Đức Phật vừa lên đó thuyết pháp xong thời, ngài đi về là ở dưới là 3 tháng rồi. Thì lúc đó chúng đệ tử cư sĩ U Bà Tát, U Bà Đi trong Đức Phật giống như là con trong mẹ vậy đó, thương nhớ Đức Phật. Đức Phật đi là thương nhớ luôn đó. Khi mà Đức Phật về đó, vừa vừa về một cái thì lúc đó là cả hàng đệ tử là tỳ kheo với Bồ Tát Bồ Dư kéo ra đây mà đón Đức Thế Tôn. Thì lúc đó trong lúc đó thì bà Liên Hoa Sắc là những người thần không đệ nhất, mà bà mới nghĩ đó là mình bây giờ là phải ra rước Phật trước, bà mới dùng mình không là bay hết, kể cả ngài đi đến rồi đó còn nhìn xa xa thấy trưởng lão Kiều Trừng Như là đi thấp thoáng ngài Xá Lợi Phất rồi cũng đi từ từ tới thôi, bởi vì các ngài không có cần dùng thần thông mà đến Đức Phật bằng cái tâm thành thôi. Liên Hoa Sắc dùng thần thông đến Đức Phật, vừa đáp xuống là ngài bà là đã bà đã tới đảnh lễ liền, nói là con là người là đến đảnh lễ Đức Thế Tôn trước nhất, bởi vì người nữ là tu hành đắc đạo nhưng mà cũng hay phe thần thông chút thôi. Hiểu đó Đức Phật mới cười, không nói không rằng gì hết. Thì khi mà ngài Kiều Trừng Như, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên rồi Chư Tăng là tới đông đủ rồi đó, thì ngài mới cười, ngài mới nói thật sự trong bữa nay đó, người đón ta đầu tiên đó tức là ngài Tu Bồ Đề. Mà thực tình lúc đó ngài Tu Bồ Đề đó là ngài ở trong động, ngài đang giá áo giá y thôi, ngài không đến. Từ lúc đó ngài vừa khởi tâm, ngài nói là hôm nay Đức Thế Tôn về mình nên đi đón, ngài vừa đứng dậy ngài mới nghĩ nếu mà mình đi đón Đức Thế Tôn thì vô tình á là mình chỉ thấy được cái tướng của Đức Thế Tôn thôi, mà không có đón được cái tánh của Đức Thế Tôn. Mà tánh của Đức Thế Tôn thì không đến không đi, mà muốn đón cái đến không đến không đi thì phải sống với cái không đến không đi. Ngài ngồi xuống ngài giá áo tiếp tục tán thán, chỉ có Tu Bồ Đề mới là cái người đón ta đầu tiên. Thì lúc đó cả đại chúng đều giật mình hết, và Liên Hoa Sắc cũng giật mình luôn. Thì từ đó tiếng tâm của tôn giả là lừng lẫy một thời cho cái pháp hội của giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Thì cái người đệ tử mà rất là được Đức Phật là thương mến đó là ngài Tu Bồ Đề, ở trong đại chúng đứng dậy mà hỏi Phật pháp với ngài, thì ngài rất là quan hỷ. Ngài mới nói khi hữu thay ngài Tu Bồ Đề tán thán, khi hữu thay Đức Thế Tôn, Như Lai khéo hay hộ niệm các vị Bồ Tát và hay khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát. Ngài quỳ lên ngài tán thán liền, tức là bạch Đức Thế Tôn là ngài hay hộ niệm cho các vị Bồ Tát. Hộ niệm tức là che chở cho các vị Bồ Tát, tức là hướng dẫn cho các vị Bồ Tát, là phó chúc tức là truyền trao cho các vị Bồ Tát. Ngài đứng lên ngài khen liền, đó là không phải là ngài khen giống như kiểu của mình đâu, mình khen thường thường mình khen ai mình lấy lòng đó, khen cho ta phái mình. Nhưng mà thực tế đó, ở đây ngài tán thán ở đây đó là những chuyện nó thực từ trong lòng của ngài, chứ không có phải là cái khen của mình đó. Không, nhiều khi mình khen chỉ có uy tín không phải, nhưng mà cái khen của ngài đó là một cái sức của ngài rất là chân thành. Ngài nói là hay khéo hội điệp các vị Bồ Tát và hay khéo phó chúc cho các vị Bồ Tát, thì đây mới là cái nghiệp của Phật. Thì như vậy đó là về cái tướng đó, về cái tướng sự thì mình thấy rất là Đức Phật là luôn luôn là từ bi để phổ độ chúng sanh và phó chúc cho các vị Bồ Tát, tức là cái người truyền trao lại chánh pháp cho những người kế thừa. Nhưng mà có cái ở về cái lý đạo đó, ở đây thì cũng có cái điều là quý vị biết đó, là Bồ Tát là nghĩ gì à? Là nghĩ gì? Hữu tình giác, phải không? Thì như vậy đó là một chúng sanh giác. Thì những chúng sanh đó thì có thể nói là hay hội niệm. Thí dụ như bây giờ là quý vị ngồi thiền, là quý vị trở về những cái tánh giác của mình. Khi mà trở về những cái tánh giác của mình đó, thì giác đây gọi là Bồ Tát. Mà quý vị giữ gìn tánh giác đó là hộ niệm. Đó là, ví dụ như bây giờ là mình phải sống với cái tánh giác, mình không có còn mê lầm nữa. Lúc nào mình cũng phải là dùng cái tâm chân chánh, cái tâm ngay, cái tâm hiện hữu, tức là mình không còn mê nữa, không còn bị vọng tưởng lừa nữa, không còn bị các pháp lừa nữa, lúc nào cũng sáng ngời ở nơi mắt, ở nơi tai. Thì như vậy đó là giác đây gọi là Bồ Tát đó. Nhưng mà phải gìn giữ cái này nó lâu dài, nó liên tục gọi là hộ niệm. Phó chúc là gì ạ? Phó chúc là thể không thấy ta, không thấy người. Tức là ví dụ như bây giờ mình còn thấy cái tánh giác đó, tức là mình rồi mình hộ niệm tánh giác đó là mấy ạ? Là hai. Còn bây giờ phó chúc tức là nghĩa là mình quên đi cái ngã này luôn để mình sống tròn mỹ tánh tánh giác rồi. Thì đây là phó chúc cho mình Bồ Tát đó. Mình phải thấy là cái chỗ mà cái hiệu lực của kinh Kim Cang như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, thời phải trụ tâm như thế nào, nên hàng phục tâm như thế nào? Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, cái người thiện nam, người thiện nữ, tức là người nam, người nữ đó, mà muốn phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, tức là muốn phát tâm Bồ Đề đó, nghĩa là phát tâm, nghĩa là mình phát khởi cái tâm Bồ Đề tức là giác ngộ, tức là phát khởi cái tâm giác ngộ. Ví dụ như bây giờ là mình, ví dụ mình muốn làm một bác sĩ, mình muốn làm kỹ sư, đó là mình phát khởi cái tâm đó để mình thành đạt trong cái cuộc sống. Nhưng bây giờ mình phát tâm cầu giải thoát, đây gọi là vô thượng bồ đề, tức là cái Bồ Đề mà là vô thượng, tức là cái chỗ giác đó là vô thượng, tức là không còn cao, không cao không thấp, tức là nói chung là phát cái tâm giác ngộ giải thoát, đại khái như vậy. Tức là giải thoát là nó rời khỏi sự trói buộc của hai bên đó. Thì như vậy đó là phát tâm Bồ Đề đó, thì phải trụ tâm như thế nào đây, và hàng phục tâm như thế nào? Đó là cái câu hỏi rất là chân thành và chân thật. Ai tu hành thì cũng không biết mình làm sao trụ tâm, và cũng không biết làm sao hàng phục được tâm mình, thì chúng ta nghe Đức Phật trả lời như thế nào để chúng ta tu hành đây. Đức Phật dạy: hai thay này tu Bồ Đề, đúng như lời của ông vừa nói, Đức Như Lai khéo hay hội niệm các vị Bồ Tát và khéo phó chúc các vị Bồ Tát. Tức là Ngài tán thán ra cái chỗ Ngài khen lại Ngài tu Bồ Đề, là ông là cái hiểu của ông là rất đúng á, là đúng như lời của ông nói. Đã là Như Lai là Phật á, là phải hộ niệm Phật, là phải phó chúc, tức là Phật là phải giác thôi. Rồi phải gìn giữ cái tánh giác, sống liên tục với cái tánh giác đó, và phải trở về cái thể không hai đó thì mới là cái nghiệp của Như Lai đó. Ngài nói là Bồ Đề ông nói rất là đúng, cái chỗ ông nói là rất là chính xác. Nay ông lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Trang thiện nam, người thiện nữ, phát tâm vô thường, chánh đẳng, chánh giác, phải trụ tâm như thế này, phải hàng phục tâm như thế này, chấm chấm. Tức là ngài nói đó, nhưng mà ngài nói đầu tiên đó thì ngài nói là bây giờ các ông lắng nghe đi, thì ta sẽ vì các ông nói. Thì người thiện nam thiện nữ mà muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là phải trụ tâm như thế này nè, phải hàng phục tâm như thế này nè. Ngài nói vậy thôi à, ngài chấm chấm, tức là ngài nói giống như là ngài nói, ngài để cho ngài thúc đẩy cái tâm muốn nghe cho hàng đệ tử đó, là nghe. Ví dụ như mình là mình muốn kể cái câu chuyện gì mà mình không kể cái câu chuyện đó, mà mình cứ kể vòng vòng đó để cho người ta khao khát, người ta muốn nghe đó, là muốn nghe đó. Khi người ta khao khát muốn nghe đó thì lúc đó đó thì nghe mới dễ hết. Cho nên ngày xưa mà khi mà ở tu viện Phúc Hoa đó, thì lúc đó tại bạn còn nhỏ lắm, thì lúc đó vào đó thì chỉ 17 tuổi mấy, 18 tuổi mà cái tánh nít chứ lắm. Bữa đó có cái chú đó ở dưới thành phố đó mới đi vào trong viện, mà cái chú đó có một cái kiểu mà kể chuyện nghe hay lắm. Chú kể chuyện phim trưởng đó, là nói là có cái ông đó là đeo kiến đen mà đi vào trong cái quán đó. Thì quán đó là có hai nhóm, là hai nhóm này, hai nhóm côn đồ đó. Cái nhóm kia vô trước đang nói chuyện đó, rồi còn cái nhóm sau đó là cũng ngồi bên kia chuẩn bị đánh nhau đó. Thì cái ông này đeo kiến đen và đi vô đội cái nón, giống như cái người sao màu đen mà đi vô ngồi trong đó, bắt búng tay cái cắp một cái, người trong quán bung ra cái ly cà phê liền, không nói gì hết. Thì hai bên này chuẩn bị ẩu đả với nhau đó, thì nghe cái rổ, tức là nghe cái ly lớp xuống thì rổ một cái âm đính này, nó có làm cho mình cảm giác rất là hồi hộp, mà không biết là kế đó gì, chắc là phải đánh nhau dữ dội lắm đó. Mình cứ tìm tòi tìm, mà cuối cùng cũng nói đó là ông này ông mù, ông là rớt ly vậy thôi. Thì giờ mình nghe vậy thì mình bị giống như là mình tưởng là phía sau đó còn có cái gì đó, thì mình mới nghĩ là sau này cái đời sống và tu học mình nó cũng có những cái giống như là những cái ly kỳ. Có nhiều khi mình tưởng tượng đạo là cái gì đó nó cao xa như lắm, nhưng mà cuối cùng đó là cái rất là bình thường. Cái cuộc sống của mình đó là chỉ là cái rất là bình thường thôi, mình do cái sức tưởng tượng của mình á, cho mình rất là hồi hộp. Thì đây là Đức Phật ngài nói rất là tâm lý, tức là cái trụ tâm như thế này nè, cái hàng một tâm như thế này nè, cái ngày đến là ngài sẽ nói nữa, lúc đó ngài tu bồ đề đó, ngài nói về mặt liền, thế vâng bạch Đức Thế Tôn, con rất thích muốn nghe. Rất là khao khát, thì như vậy đó là một sự khao khát, thì như vậy là những lời nói của Đức Thế Tôn thấm vào, nói ra đó liền thấm vào trong tâm can của các vị đệ tử rất là mạnh mẽ, khiến cho các vị dễ dàng giác ngộ. Cho nên là các vị nhiều khi là chỉ nói ra ngài Đức Phật sau buổi thuyết pháp là các thầy đã có thể chứng từ sơ quả đến tứ quả, và có nhiều người hiểu sanh pháp tử vân vân, nhưng việc chứng được vô sanh pháp pháp nhận đó. Đức Phật mới bảo ngài Tu Bồ Đề, các vị đại Bồ Tát phải hàng phục tâm mình như thế này, bao nhiêu những loài chúng sanh hoặc loạn sanh hoặc thai sanh hoặc thất sanh hoặc là hóa sanh, hoặc loài có hình sắc hoặc loài không hình sắc, hoặc loài có tưởng hoặc loài không tưởng, hoặc loài chẳng có tưởng hoặc loài chẳng phải không tư tưởng, thời ta đều làm cho được diệt độ và đưa tất cả vào nơi vô dư niết bàn. Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh như thế mà thiệt không có chúng sanh nào là kẻ được diệt độ. Tại sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu vị Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Đó là ngài hỏi hàng phục tâm như thế nào và an trụ tâm như thế nào, thì Đức Phật nói đó là các con mà muốn hàng phục tâm đó thì phải bao nhiêu loài chúng sanh, nào là loài nọn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, loài có sắc không sắc, có tưởng không tư tưởng, có tư tưởng không phải không tư tưởng, vân vân, kể cả là chính loài chúng sanh, độ hết những loài chúng sanh đó vô dư niết bàn đó, thì đây đó thì mới được gọi là Bồ Tát. Thì như vậy đó là cái điều, ví dụ như bây giờ mình muốn thành Bồ Tát thì phải độ chúng. Cho nên quý vị mới thấy là kinh điển Đại Thừa đó là thực tình rất là khó hiểu, nhưng mà lại rất là thực tế. Hiểu được rồi đó, mình mới thấy là kinh điển Đại Thừa là một cái sức sống mãnh liệt của tự ta. Ví dụ như bây giờ là một cái câu hỏi thứ nhất, nếu mà cái người mà không có hiểu kinh đó thì họ nói rằng nó theo cái danh tự đó, thì bây giờ là hỏi về hàng phục tâm và an trụ tâm đó, là ngài Tu Bồ Đề hỏi từ tâm, điều phục trong tâm, còn ngài trả lời ấy, thì ngài lấy cái bên ngoài ngài trả lời. Và phải độ chúng sanh đó là phải độ hết đủ chín loài chúng sanh thì như vậy nó thành Bồ Tát. Thì như vậy là có dính dáng gì cái chỗ tu hành. Ví dụ như bây giờ là mình ngồi mình muốn điều phục tâm mình thắc mắc, mình hỏi nó thôi đi độ chúng sanh đi, thì như vậy đó, cái chuyện này rất là phi lý, mình không thể là tin được. Nhưng mà quý vị khi mà hiểu được thiền á, hiểu được tâm mình á, thì mới thấy lời nói của Đức Phật rất là chân thành, ngài trả lời rất là sắc. Thế mà trong cái chính loài chúng sanh đó là những chúng sanh nào à? Nọn sanh đó là những cái loài sanh ra từ trứng, ví dụ như con gà nó sanh ra từ trứng, hay là súc sanh đó, những cái con gà, những con chim động sanh ra từ trứng. Thai sanh đó là con người nè, với con chó, con heo rồi đó, là thai sanh nó từ cái bào thai mà nó ra. Còn thất sanh đó là những cái loài đó là sanh ra từ cái chỗ ẩm ướt, ví dụ như là những cái con lăng quăng, thấy không hả? Đó. Rồi những loài hóa sanh đó là từ nó hóa ra, ví dụ như là cái con bướm đó thì là con sâu nó thành con bướm, hay là chư thiên cũng là loài hóa sanh, từ chư thiên có hóa sanh ra. Ví dụ như bây giờ là quý vị mà tu hành mà có phước, hay là phước nhiều đó là chết, là lên đó là biến ra đồng tử cho nó liền. Yeah. Đơn giản như vậy đó, không có phải là từ giờ trên đó người ta không có mang thai để sinh con, cho nên mình không có chịu đau khổ về 9 tháng tu mang gì hết, lên đó là hẹn cái là ra liền đó, là quý vị là trở thành một vị tiên đồng hay là một ngọc nữ ở trong cái cung điện, đơn giản như vậy đó. Thì như vậy đó là những loại đó là hóa sanh, và những loại có tư tưởng, những loại không tư tưởng, có sắc không có sắc, không phải không tư tưởng mà có tư tưởng vân vân, thì như vậy là đủ là chứng loại chúng sanh, đó là những chúng sanh đen. Thì như vậy đó là Đức Phật muốn nói là tất cả những cái chúng sanh đó là nó không phải là chúng sanh bên ngoài, mà ngài muốn nhắn nhủ cho chúng ta là trong tâm của mình đó là có thập loại chúng sanh. Phải không? Mỗi tư tưởng của mình đó là có một chúng sanh. Có nhiều khi đó là tâm mình đó là như súc sanh. Có nhiều lúc tâm mình như ngã, có nhiều lúc tâm mình như là con người, có nhiều lúc tâm mình như cờ, có nhiều lúc tâm mình đó là nghĩa là một cái niệm của mình đó là nó quá chi ly. Cứ nhiều khi mình nghĩ cái gì là nó sanh ra cái đó. Mình nghĩ về con bướm là tâm mình sanh ra con bướm, nghĩ về cái con chim là tâm mình nó thành con chim là nó ngộ như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị mới thấy cái vấn đề mà đi mình chết đó, mình phải đầu thai vào những cảnh giới mà dị loại nó dễ dàng, nghĩ cái gì là nó thành cái đó. Cho nên đó là có nhiều khi đó là mình đó là mặt mình là mặt người nhưng mà tâm mình là nó mặc một con heo luôn, nó như vậy đó. Cho nên là tại vì tâm của mình đó là nó hiện lên ra cái tâm của mình là tham sân si, nó biến từng tướng một. Nhưng có lúc có tâm mình là tâm Bồ Tát, có lúc đó là tâm mình là tâm Phật, có lúc đó tâm mình tâm A La La, có lúc tâm mình là tâm chư thiên, có lúc tâm mình là tâm A-tu-la. Tâm A-tu-la dễ thấy, làm phước nó sanh ra thì là mình làm phước cái gì cái ai đụng nó sanh ra. Nhưng khi ví dụ như bây giờ quý vị đi làm công quả, đi vô và nấu ăn, ví dụ vậy đi, nấu ăn là cái phước đó, nhưng mà ai đụng mình cái mình sanh lên thì thành gì vậy? Đó A-tu-la đó, cho nên là nguy hiểm lắm. Cho nên là tâm mình nghĩ cái gì là nó hiện hình cái đó là nó ngồi. Cho nên là quý vị thấy trong cái giấc mơ của mình, nhiều khi ban ngày mình đi làm lay quay lay quay tối ngủ cái là mình thấy mình biến tướng đủ thứ hết, mình thấy mình là người này người kia, hoặc là mình thấy đi chỗ này đi chỗ kia đủ đó, rất là ghê sợ. Nên vì vậy đó là những cái chủng tử mình kết với những cái chủng tử đó là địa ngục, là người xuất sanh trời, người A-tu-la, đủ thứ những cái hình tướng đó. Đó là những cái chúng sanh đó là những là nói chung là vọng tưởng. Mình ngồi thiền đó là nó có đủ động thập loại chúng sanh nó xuất hiện, có lúc là nó có tưởng, có lúc là nó không tư tưởng, lúc nó có sắc, lúc nó ngủ ngầm ở trong đó mình không biết được. Mà mỗi chúng sanh, nghĩa là mỗi niệm khởi nó khởi lên trong lòng của mình đó là phải độ chúng sanh vào vô dư niết bàn. Thì hữu dư niết bàn đó là nó có tướng, nghĩa là niết bàn mà còn thân tướng là hữu dư niết bàn, còn vô dư niết bàn là niết bàn không có tướng. Cho nên có nhiều người á là quý vị hỏi là niết bàn như thế nào, nhưng mà niết bàn nó không tướng là hỏi là như thế nào nữa. Nhưng mà niết bàn còn như thế nào nữa thì cái đó không phải là niết bàn, mà niết bàn cái chỗ không tướng. Nhưng mà nhiều khi mình nói không tướng á thì như vậy á là quý vị nghĩ đó như vậy là không có gì hết, niết bàn hư vô. Điều này hoàn toàn là sai lầm. Nó không tướng là không tướng ở trong tâm, tâm đó là tâm niết bàn. Tâm niết bàn mà lại không có tướng niết bàn thì mới thực sự là niết bàn. Ví dụ như bây giờ là tâm của mình đó là nó không vướng bận cái gì hết, đó là cái tâm giải bây giờ quý vị mà có vướng bận bất cứ một cái gì đó thì nó đều là trói buộc hết. Hoặc là cái cảnh giới thiền định nào đi nữa mà mình còn vướng bận trên đó thì như vậy mình vẫn bị trói buộc. Cho nên là có cái cô công chúa đó, là khi mà bị cái bọn giặc bắt đó thì mới cùng tay cùng chân lại bằng cái cọng sắt. Cô ta cảm giác rất là khóc lóc đau khổ là mình đang bị cùng. Thì lúc đó thì có một cái người thấy cái cô công chúa này đẹp mà tại sao khóc như vậy, là cái người tướng cướp đó thấy là tại sao công chúa lại khóc như vậy, đẹp mà khóc như vậy nó xấu quá. Cho nên là mới biết là bởi vì cùng những cái cọng này cảm giác bị trói buộc. Cho nên là tướng cướp này mới nói là thôi là lấy cái cùng vàng cùng ngọc tới trường cô ta. Khi mà cô ta được đeo vàng đeo ngọc cùng vô thì cảm giác rất là hạnh phúc ở trong thì như quý vị thấy đó là cái người trí tuệ mà thấy đó, dù cho cái cùng đó là vàng hay là sắt á là cũng trói buộc thôi, không hả? Chứ đâu có nghĩ là, nhưng mà mình rất là gì, ví dụ như cái tay của mình thì cái vậy đó mình phải đeo một vài cái mình cảm thấy rất là hãnh diện đó, bởi vì đó là ngọc, đó là quý, đó là. Cho nên bây giờ ví dụ như bây giờ mấy thầy là không có quen đeo, cả đeo cái đồng hồ thì mình không có quen đeo rồi. Bữa nào đeo vô mình cảm thấy là nó khó chịu, nó thấy có cái gì nó dướng. Nhưng mà đeo quen mình cảm thấy thích. Nhưng mà người mà có tâm mình nghĩ là họ đó là vàng, bạc, đá quý rồi mình cảm thấy rất là hạnh diện. Ở đây là cái gì đừng có lầm, đừng có nghĩ là cơ thể là biển mai ví dụ đeo bông tai, dòng đồ không phải vậy. Nhưng mà mình đã nói gì đó, tức là cái sự giải thoát đó là tức cứ một cái gì đó mà dù cho mình đeo vàng hay đeo sắt thì nó cũng giống nhau thôi. thì cái cảnh giới cũng như vậy đó, nghĩa là cái tâm của mình còn vướng vào một bất cứ một cái gì đó thì nó vẫn là trói. Cho nên là vàng bạc tê quý mà vào con mắt đó thì cũng thành định nữa. Nó là chúng ta vàng quý đeo cái mắt đó. Bây giờ quý vị thấy nhiều người đang ngoài khổ lắm, nhất là nước Mỹ hay là nhiều khi lỗ mũi nó cũng sổ qua cái đeo phải lỗ mũi hao hà, con mắt cũng sổ qua cái sổ qua đủ thứ, còn cái lỗ tai là sổ từ đây lên trên này luôn đó, một đóng luôn. Và mà cảm giác của bạn hạnh phúc như vậy, bởi vì nghĩ cho đó là vàng bạc đó đó quý vậy, nhưng mà đó là cái sự tất cả đều là cái sự tăng trưởng thể đạo. Nghĩa là mình còn dính vào bất cứ một cái gì đó thì dù cho nó là thiện pháp đi nữa thì cái pháp đó cũng là trói, nó cũng không phải đến cái nghĩa niết bàn. Nghĩa niết bàn là giải thoát, mà còn trói buộc bất cứ một cái gì đó là đều vào trong cái cảnh giới khổ hết. Cho nên vì vậy đó là phải độ hết, mà là không có tướng độ, tức là một vọng tưởng mà khởi lên mình thấy vọng tưởng, mình thấy vọng tưởng đó rồi khi mình thấy vọng tưởng, cái vọng tưởng tự tan đi và thu vô, mình lại thấy không có tướng vọng, vọng tưởng thiệt, thì như vậy đó thì lúc đó độ mà lại đầu tiên là thấy có vọng tưởng, nhưng mà khi mình ngồi đó mình thấy vọng tưởng, khi mình thấy vọng tưởng nó tự tan đi, rồi khi nó tan thì lại không có, thì vậy mới thấy là cái vọng tưởng mà lại là không vọng vọng tưởng, như vậy độ mà lại không thấy độ, nó như vậy đó. Cho nên chỗ này nó thuộc về chính vô bác. Cho nên nếu mà mình ngồi thiền đó, mình còn thấy độ đó, đó là anh hay chị hay bác đang làm gì đó, tôi đang chịu trừ vọng tưởng, hay là tôi đang độ vọng tưởng, mà thấy cái mặt nhăn nhó nhó là mình biết là có tướng. Nên là mình làm sao tu thiền rất là thoải mái. Nhưng là ví dụ như mình ngồi thiền thì có vọng tưởng, không vọng tưởng thấy không vọng tưởng, mà với cái tâm thoải mái an lành như vậy đó thì tự nhiên là vọng tưởng tự tan hết, mà tự tan hết lại là không còn có tướng nào hết, thì đây gọi là biến tướng niết bàn. Trên mới nói đó là vị Bồ Tát mà nếu mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ giả, thời chẳng phải là Bồ Tát. Nghĩa là thô đó, về cái tinh thần đại thừa đó là cái thân này đó là ta đó, mà rồi mình cho cái thân này là mình, rồi cái niệm khởi cũng là mình, tức là ngã nhân đó, mà còn tướng ngã, tướng nhân, còn thấy mình, còn thấy người, còn có người cảm thọ, còn có chúng sanh vân vân, thì như vậy đó là ngã nhân chúng sanh. Nhưng bây giờ luận về một cái nữa đó là mình còn không thấy tướng chúng sanh nữa là ngon, thì bây giờ là tướng ngã là tướng ta nè, tướng nhân là tướng người nè, phải không ạ? Rồi tướng chúng sanh là tướng gì ạ? Tướng chúng sanh là tướng gì? Cho nên nhiều khi mình học Phật, nhiều khi mình thấy ngộ lắm. Ví dụ tướng ngã thì mình biết rồi, tướng nhân mình biết rồi, tướng chúng sanh là tướng gì, tướng thọ giả mình cũng dễ biết, tức là cái người nhận, người tướng thọ giả, tức là cái người thọ, cảm thọ, cái cảm thọ cũng không còn có nữa. Nhưng mà tướng chúng sanh là gì ạ? Là không thấy có chúng sanh thiệt, phải không ạ? Ví dụ như bây giờ mình thấy vọng tưởng đó là mình thấy đó là chúng sanh, nhưng mà mình thấy vọng tưởng mà vọng tưởng đó lại không thật. Nếu vọng tưởng không thật á là không có chúng sanh, thì như vậy cho nên là không thấy có ta, không thấy có người, mà cái tướng chúng sanh cũng không có, cảm thọ, cảm cái feel cũng có luôn, cái cảm nhận cũng có luôn, thì như vậy đó là bốn tướng nó liền. Ví dụ như bây giờ là mình thấy thiệt, thì bây giờ ví dụ như đó là bố thí mà không ngã, không nhân, không chúng sanh, không là giả gì tính sao. Ví dụ như là người thấy ăn là mình, ăn là ngã, còn người nhận thấy là nhân, còn vật thọ thí là gì ạ? Thọ đó, cái cảm nhận, cái thọ tức là cái người đó họ nhận đó. Còn tướng chúng sanh là tướng gì vậy? Tướng chúng sanh là không có chúng sanh, mà đã không có chúng sanh đó thì sao ạ? Mới nói đó, ví dụ như bây giờ mình nói là cái người đó là một chúng sanh tội nghiệp đó, mình họ cho đó là một chúng, là trước mắt mình thực sự không có chúng, thì như vậy đó là cái gì? Chúng sanh không có chúng sanh. Ví dụ như là trên anh mới thấy là trong kinh nói là ví dụ như mình tu thời gian rồi là tình giữ vô tình tầm thành Phật đạo, nghĩa là tình và vô tình đều thành Phật hết, thì như vậy đó là tình và vô tình đều thành Phật hết, nghĩa là khi mà cái tâm của mình yên tĩnh đó là thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết, tất cả hiện tượng đều là Phật hết,
không có chúng
thì ra không có chúng sanh, nhưng mà phải việc làm đó, tại vì nếu không có chúng sanh thì không có Phật, không có Phật, đó là cái chỗ mà siêu thoát của cái chỗ không ngã, không nhơ, không chúng sanh, không Phật giả. Ở chỗ đó là quý vị mới thấy là mới vượt qua bốn cái gì mình tự thấy là kinh điển đại thừa nó cao, mà thực sự nó là ngay cái chỗ mình đó, là chỗ tâm của mình, cái chỗ công phu của quý vị nghiệm lại thì quý vị mới thấy đặc biệt. Tu Bồ Đề lại nữa, vị Bồ Tát đúng nơi pháp, phải nên không có chỗ trụ, trước mà làm việc bố thí, nghĩa là không trụ trước lấy hình sắc mà bố thí, không trụ trước lấy thanh hương vị xuất phát mà bố thí. Khi mà hỏi hàng phục tâm á, thì Ngài chỉ là phải độ chúng sanh như vậy. Bây giờ đến chỗ trụ đó, hỏi là phải trụ tâm như thế nào đó, thì Ngài chỉ dạy như thế này nè. Ngài nói đó là đúng như pháp á. Thì khi mà quý vị Bồ Tát mà bố thí đó, thì nghĩa là không có trụ trước. Hỏi chỗ trụ á, thì Ngài nói không vô trụ. Mình thấy là Ngài nói như các thiền sư sau này là giống như Phật đó. Đúng là Phật. Ví dụ như hỏi về tâm á, thì Ngài lấy hỏi về cái vô tướng á, thì Ngài lấy tướng để mà đó. Còn hỏi về trụ đó, thì Ngài lấy hỏi về cái vô trụ, trụ như thế nào, thì Ngài lấy cái chỗ vô trụ là Ngài lấy. Nên là các thiền sư sau này thì đi theo một cái lối này, nên là hỏi này mà lấy kia đó. Nhưng mà thực tế là như vậy, bởi vì thí dụ như bây giờ đó là nếu mà trụ như thế này, trụ như thế kia đó là còn kẹt ở trên ngã nhân chúng sanh bốn tướng. Mà mình muốn trụ á thì phải thực sự vô trụ mà trụ. Mình thấy nhiều khi nó thiền nói nhiều cái mình cảm thấy nhiều khi mình khó hiểu không? Tại sao vô trụ là trụ mà phải trụ ở cái chỗ vô trụ. Thí dụ như bây giờ là quý vị muốn trụ là phải trụ ở cái chỗ này, mình không trụ ở chỗ nào hết, tức là cái chỗ đó mới là cái chỗ yên ổn. Chỗ yên ổn đó thì mình phải trụ trụ nha bạn. Ví dụ như bây giờ là mình trụ ở chỗ cái cảnh giới này, trụ ở cảnh giới kia, giống như là cái thiền sư Vô Căn đó, là lúc đó Ngài tu đến việc tịnh định đó, lúc đó bữa đó Ngài chết. Ngài thực tình Ngài không có chết, bởi vì Ngài vô việc tịnh định thôi. Nhưng mà lần này Ngài vô việc tịnh định đó là dài quá, tới năm, trải qua năm ngày rồi. Trong đại chúng đó, thì bởi vì vô việc tịnh định đó thì không có hơi thở, thì trong chúng thì không ai mà tu được đến cảnh giới với Ngài Vô Căn. Cho nên chính vì vậy đó là một người mà không còn hơi thở, tức là người đó đã chết. Đó là, ví dụ như bây giờ mà ra kể cả mà doctor bây giờ đó, là khi mà thấy tim mà nó không đập, hơi thở không đập, là đưa vô nhà xác rồi. Đó là, nhưng mà bởi vì vô cảnh với việc tịnh định đó là các ngài vô việc tịnh định thôi, các ngài đâu chết. Chúng ta là tưởng tượng vậy, cho nên là tưởng ngài đi thiêu luôn. Thì khi mà ngài thiêu thì đến khi mà ngài xả diệt tịnh định ra, bởi xả diệt tịnh định là tức giờ từ ở trong cái tư tưởng của Ngài đó, xả cái từ tư tưởng á. Ví dụ như bây giờ là mình ngồi thiền mình xả đó, là không từ tư tưởng mà xả từ thân, phải không? Mình động tay động chân mình vuốt rồi nè, và cái này xả từ tư tưởng rồi mình đến cái thân. Cho nên là lúc đó một niệm khởi lên là mãi động cái tư tưởng trước, tư tưởng rồi đó là bắt đầu mới nhích được cái hơi thở từ từ hồi phục lại từ từ, đó là xả diệt tịnh định ra. Nhưng mà khi mà ngài động tư tưởng thì có, nhưng mà đến khi động thân lại không thấy cái thân, lúc đó ngài quản hồn, bởi vì chưa niệm sanh thân pháp tử. Lúc đó là ngài nghe trong hư không, là cứ nghe cái tiếng là thân tôi đâu rồi, là tôi đâu rồi. Nhưng mà đêm lại là ở trong cái phòng đó đều phát ra cái tiếng đó, nên chư tăng đều sợ. Có nhiều người bỏ chùa ra đi. Thì lúc đó bữa đó có một thiền sư đi đến là xin nghỉ qua đêm đó, thì trong chùa kể lại cái hiện tượng như vậy. Thì vị thiền sư đó thôi bây giờ mấy thầy đó là chắc sắp xếp cho tôi là vào cái phòng đó để mà ở trong đêm nay, để tôi sẽ tìm cách để hóa giải cái quan phiên này. Chỗ đó ngài mới cho xin đốt một cái đống lửa và để một cái thau nước để sẵn đó. Thì trong lúc ngài ngồi thiền suốt đêm những cái trong hư không đó, là đêm đó là phát ra cái tiếng đó, lửa là thân tôi đó. Đó ngài mới chỉ là thân của ông nó ở trong cái đống lửa, ngài thần thức bay thẳng vào trong cái đống lửa, cái máy bay chở ngược ra là trong lửa cũng không có, nó là chỉ ở trong nước đó, bay thẳng vào trong nước, máy bay ngược nó lại, nó là trong nước cũng không có, ngài mới chỉ vào trong hư không, trong gió, chỉ trong gió cũng không có, tức là chỉ vào trong cái gọi chỉ trong đất, vào đất cũng không. Thì lúc đó thì ngài thiền vị thiền sư mới nói đó, như vậy đó là cái gì mà đi tìm đó. Thì lúc đó thiền sư Vô Căn ngay cái câu nói liền nói, cái đi tìm đó là cái gì? Lâu nay mình cứ cho là cái thân tứ đại đó là mình, đất nước gió lửa đó là mình, mà bây giờ đó là mình cứ đi chạy đi tìm cho nó có luân hồi sanh tử. Bây giờ mình không biết là cái người đi tìm đó là ai, tại sao mà chưa mình có đi được, mới đi tìm nữa thì cái đó giúp luân hồi sanh tử. Dù bây giờ là mình bị luân hồi sanh tử là bỏ thân này mình chạy đi tìm cái thân khác, bây giờ hỏi là cái người đi tìm đó là ai, mình nghe đó mình nhận được cái bản tâm của mình đó. Là tự nhiên là mình không còn đi tìm nữa, mình không còn đi tìm nữa là được tự tại thôi, mình không còn thọ sanh nữa. Như vậy đó là liễu sanh pháp tử, như vậy đó là giải thoát luân hồi sanh tử. Thì như vậy đó là quý vị mới thấy được á, là cái chỗ đó là không trụ trước ở các pháp mới là cái chỗ giải, mới là cái chỗ trụ đó. Thứ nhất là hàng phục tâm đó, là phải độ hết tất cả những cái tâm niệm của mình mà lại không thấy tướng để mà độ. mà muốn an trụ tâm mình ở cái chỗ nào thì phải ngay chỗ của trụ. Cho nên là Cổ Đại Năng sau này đó là trong cái căn bản ba cái pháp này đưa ra, tức là vô trụ vi, vi tâm, đó là vô niệm vi tâm, vô tướng vi thể, vô trụ vi, đó là cái gốc, đó là cái chỗ trụ mình. Cho nên là bố thí mà không thấy bố thí gì hết, là bởi vì bố thí không có ngã, không nhân, không có tướng chúng sanh. Này tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phải nên bố thí như thế, chẳng trụ nơi tướng. Tại vì sao? Vì nếu vị Bồ Tát không trụ trước nơi tướng mà bố thí, thời phút đức nhiều không thể nào siêu lượng được. Nghĩa là mình bố thí mà không có tướng đó, là phước nhiều. Cho nên là nhiều khi quý vị mình mới học Phật hay mình học Phật đã lâu, mình nghĩ mình mà làm cái việc gì bố thí đó mà mình không nói ra đó, dường như người ta không biết. Cho nên mình phải nói, nhưng mà nói người ta ghét, người ta nói cái buồn đó. Như vậy đó là ở cái chỗ là mình thấy cái ngã mình nó nổi lên, là mà cái gì mà nó còn cái ngã trong đó, đó là cái phước đó. Cho nên chính vì vậy đó mà cái người mà làm mà không có tướng làm, cái công đức nhiều vô lượng, nhiều lắm, không thể nào tưởng tượng được, vì làm cho cái vô cho nên quý vị đó, có người nào mà muốn mình làm cái việc đó mà phước ít không? Đâu có muốn, muốn mình phước nhiều. Thì bây giờ phải tập làm sao mà bố thí mà lại không có tướng làm ăn. Nhiều khi suốt ngày làm cực khổ, lo cho mọi người, lo cho đại chúng mà lại không vướng gì hết, không có tướng gì hết, thì cái công đức nó nhiều. Mà nó sự thật đó, quý vị thấy cái người nào mà họ làm, họ thầm lặng, họ không nói gì đó, mình nhìn nữa là thương như lắm. Còn người mà làm chút mà làm một thì phải nói hai thôi, nổ lên cho ta biết đó. Thì như vậy đó, thì mình nhìn người đó mình không có thương gì. Tại sao mình không thương được người đó? Bởi vì người đó làm mà không có phước cho mình không thương. Tôi có nhiều người mà họ làm trong cái sự thầm lặng của họ, không cần ai biết hết, họ làm trong cái bình thường, làm trong cái nhẹ nhàng thoải mái thôi, mà họ không để tâm, không có trụ vào cái gì đó, mà nhìn người đó rất là dễ thương. Tại sao mình dễ thương? Bởi vì người đó cái phước nhiều quá mình thương. Đó là cái công đức vô lượng từ cái chỗ đó. Mình học theo cái chỗ này mình thấy mình khỏe. Tu Bồ Đề do nghĩ sao có thể siêu lường được cõi hư không ở phương Đông Trang? Bạch Đức Thế Tôn, không thể siêu lường được. Tu Bồ Đề có thể siêu lường được cõi hư không ở phương Nam Tây Bắc, cõi hư không ở bốn cạnh bốn hướng, và cõi hư không ở trên ở dưới trang? Bạch Đức Thế Tôn, không thể siêu lường. Tu Bồ Đề bị Bồ Tát không chừa trước nơi tướng mà bố thí, thời phước đức cũng lại như thế, không thể nào siêu lường. Tức là cái công đức mà bằng cái hư. Tại sao như vậy? Bởi vì cái việc làm như hư không, thì cái công đức thì như không thôi. Bây giờ cái việc làm của mình đó thì nó như cái ly, thì nó thành cái ly thôi. Còn cái việc làm của mình đó như không, nghĩa là làm mà không thấy làm gì hết, thì cái công đức nó tương ứng như vậy, cái phước đức. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy là tại sao có những người bố thí ít mà cái phước nhiều, có nhiều người bố thí nhiều mà cái phước đức ít, là bởi vì là do cái dụng tâm nó khác nhau. Hai số núi mà thành hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân, vợ của Ba Tư Nạn, một Phật tử tu hành rất là tinh tấn một thời, nổi tiếng mà trong kinh thường hay nhắc tới, có hai xu muối thôi. Như vậy là ngài bà bố thí bằng cái tâm gì? Quý vị có thấy là cái rồi có cái công đức. Còn mình á, mình chở bao gạo này hết bao gạo kia, mình cúng rau cúng quả, mình xây chùa độ chúng, cất tăng đường vân vân, làm đủ hết tất cả cái công đức, nhưng mà cũng không bằng bà Mạc Lợi. Không, là như vậy đó, là do cái chỗ dụng tâm của mình nó sai khác, nó khác. Cho nên vì vậy đó là ngài nói là nhìn bốn hướng không có thể đo lường được, không, nó bạch thế tôn không thể đo lường được. Ngài nhấn mạnh có cái công đức của người mà bố thí mà không có trụ thì công đức cũng y chang. Nên là quý vị thấy là cái chỗ đó là mình tin được á thì là mình mới làm được. Này Tu Bồ Đề, vị Bồ Tát phải nên đúng như lời ta dạy đó mà trụ, không trụ đó mới là trụ. Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao có thể nên đơn tướng Như Lai? Có thể do nơi thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể do thân tướng mà thấy Như Lai. Bởi vì sao? Vì Đức Như Lai nói thân tướng đó chính nghĩa chẳng phải thân tướng. Lúc này là ngài Tu Bồ Đề bắt kịp được ý của Đức Thế Tôn rồi. Để đầu tiên ngài nói là làm mà không có làm, nơi tướng mà không phải phải tướng. Cho là Đức Phật hỏi là ngài có phải là do nơi thân tướng này thấy Như Lai chăng? Thì lúc ngài Tu Bồ Đề bắt được theo cái ý của Đức Phật liền. Ngài mới nói là không thể nào do nơi thân tướng Như Lai. Bởi vì sao? Bởi vì thân tướng đó chính chẳng phải thân. Ví dụ như bây giờ quý vị đó là thấy là do nơi cái thân tướng này mà có thể là thấy được cái người đối diện mình hay không? Có đó mà. Bởi vì sao? Bởi vì mình còn trụ trên tướng. Nhưng mà thật ra cái người đó, ví dụ cái người đó
là cái người đó là ví dụ như là một cái tên gì đi, mày nói cái người đó là cái tên đó, thực sự không có phải, người đó là bốn không, không tên, tứ đại bốn giả, giả hợp, tướng do duyên hợp giả có, đã tướng còn không, bốn nữa là cái tên, cái gì, cái nghĩa Như Lai không phải ở thân tướng 32, mà cái nghĩa Như Lai là cái chỗ giả, giải thoát, chỗ Phật tắc, thoát thân, đó là cái chỗ mà đặc biệt. Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, phàm thể có tướng đều là hư vọng cả, nếu nhận thấy các tướng đều không phải tướng, chính là thấy như Như Lai. Đó, ngài nhấn mạnh một câu nữa là phàm là thể mà có tướng đó, là đều là hư vọng. Cái gì có tướng đó, là nó là thuộc hư vọng hết. Nếu nhận thấy tướng mà không phải tướng, chính là thấy như Như Lai. Ví dụ như bây giờ mình thấy bình hoa mà không phải bình hoa, tức là thấy như Như Lai. Thấy không? Cái chỗ này là quý vị phải nghiệm cho nó kỹ chút đó, chứ không phải thấy Như Lai đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hiện tượng trước mặt của mình. Nếu mà quý vị thấy hiện tượng đó mà lại thấy được cái tánh thấy của mình, sống với cái tánh thấy của mình, không chạy theo cái hiện tượng, thì như vậy mới thấy được Như Lai. Tức là nơi Phật tánh mà thấy được hiện tượng. Như vậy đó, là cái Phật tánh đó là cái hiện hữu, còn cái hiện tượng đó là cái sanh, sanh diệt. Thì như vậy là ngay nơi tướng mà lại lìa tướng. Mà quý vị thấy cái kinh nghiệm cái chỗ này đó, không thể nào mà mình lìa nổi đâu. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, mà bây giờ mình nhìn một cái hiện tượng đó, mà mình nhìn bằng Phật tánh đó, mình thấy bằng cái thấy, mình thường thấy rõ ràng. Nghe âm thanh những cái bản nhạc nó qua tai mình một cách không dính bận hết, mà mình vẫn nghe một cách nó bình thường như vậy đó, thì như vậy nghe mà mới thực sự là không, không nghe. Tại sao mình không nghe? Bởi vì mình đang sống với cái tánh tánh nghe. Tại sao mình thấy mà mình không thấy? Bởi vì mình đang sống với cái tánh tánh thấy. Cho nên nói là nghe cái tướng mới lìa được, cái chợ chính chợ đó mới lìa đó, chứ còn không có phải là mình thấy cái mình nhắm mắt lại, mình thấy cái hiện tượng mình nhắm mắt lại, mình dám nói mình không thấy mà
thấy dữ.
Thấy dữ hơn. Cho nên là cái chuyện mà ông Tăng mà đi trả tiền đò đó, đầu tiên thì thấy cô gái đẹp quá, nhìn sau thì người ta trả đồng, trả hai đồng. Hỏi tại sao người ta trả đồng, tôi trả hai đồng? Bởi vì một đồng tiền đò, một đồng tiền nhìn. Thì khi mà đi về, ông quyết định đó là lần này là không bị cô này gạt nữa, cho nên nhìn xuống đò, nhìn xuống dưới thuyền mà không thể nhìn cổ. Thì người ta trả một đồng, ông lại bị trả tới ba đồng. Thì ông mới thắc mắc tại sao hồi nãy là cái chuyện là lý đáng đó, là hồi nãy tự nhiên tôi nhìn cô thì hai đồng là đúng, bây giờ tại sao lại lấy thêm nữa, gấp đôi nữa. Để nói là thầy không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Nên mình thấy cái hiện tượng đó, tức là khi mà ông thầy đó, ông Tăng đó, ông nhìn xuống đò đó, là ông tưởng thấy cái cô gái đó, là bởi vì cái hình bóng còn lưu động lại trong lúc đi về. Ví dụ như bây giờ là hôm qua mình thấy một cái người nào đó, mà đến hôm nay mà mình vẫn nhớ được cái hình bóng của người đó trong đầu của mình, và một tháng sau mình vẫn nhớ cái hình bóng của người đó trong đầu của mình, và một năm sau vẫn nhớ cái hình bóng trong đầu của mình. Tại sao chỉ nhìn một lần mà mình vẫn nhớ lâu như vậy? Là bởi vì một lần đã đi đậm vào trong tâm cảm của ta rồi. Cho nên vì vậy là mình, mặc dù mình hiện lúc bọn Tăng đi trở về không nhìn cái cô gái đó, nhưng mà trong lòng của ông ta vẫn có cái cô gái đó. Thì như vậy là quý vị mới thấy là cái chỗ mà ngay nơi tướng không thể nào mà lìa tướng được, khi mà tâm của mình đó là nó
dính
mắt. Cho nên là mình thấy nhìn đó mà bằng cái thấy đó của mình đó, nghe bằng cái tấn nghe của mình đó, thì lúc đó mới lìa được. Cho chỗ này nó nói là cái chỗ nào phàm hệ có tướng đều là hư vọng cả, nếu nhận thấy tướng mà không phải tướng, chính là thấy tướng mà không phải tướng, thì chỗ đó là phải nhận cái chỗ đó thì mới là phải tướng, thì mới đó là mình thấy Phật thôi, chứ không phải lúc đó mình nhắm mắt lại để mà mình không thấy. Thì đó là cái bản kinh ở đây mình học tới đây thôi ha. Nguyện đem công mà